Tiếng nói đa nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đây là một cựu chiến binh khác phát biểu từ thành phố Hà Nội. Trước hết, Hoàng Long xin được mến chào anh Nguyễn Anh Dũng ạ. Và xin anh có đôi lời chào đến quý thính giả của Đài Radio Chân Trời Mới.
Vâng, xin chào quý anh. Tôi là Nguyễn Anh Dũng, gửi lời chào tới các vị thính giả đang ngồi nghe trong buổi phỏng vấn ngày hôm nay.
Vâng, thưa anh Dũng, chắc anh cũng đã biết qua báo chí và tin tức, trong thời gian qua, trước sự gây hấn và xâm lấn lãnh hải của các tàu Trung Cộng và chúng đã bắn chết một ngư dân của Việt Nam, thì tiếp theo những sự kiện đó, nhân dân và tuổi trẻ cả nước đã xuống đường biểu tình chống Trung Cộng tại hai thành phố Hà Nội và Sài Gòn trong ngày 5 Tây tháng 6 vừa qua. Vậy thì anh có cái cảm nhận như thế nào xuyên qua hai cái cuộc biểu tình mà chúng tôi vừa mới nêu lên trên?
Vâng, thưa anh, đây là một sự kiện mà không phải chỉ tôi, mà nhiều người, nhất là những người mà có ý thức công dân, xấy sự tồn vong của dân tộc Việt Nam. Bản thân thì tôi cũng đã từng là một cựu chiến binh, cũng đã đem công sức để bảo vệ sự toàn vẹn của đất nước này. Do đó mà khi mà được tin sự kiện và phía Trung Quốc gây ra cho nhân dân Việt Nam, cho bộ đội và những ngư dân trên biển ở biên giới, thì cái tâm lý chung và ý thức chung của mọi người là rất là bức xúc và rất là phẫn nộ. Bởi vì không có lý gì một đất nước có độc lập chủ quyền mà lại bị nước ngoài đe dọa và khiêu khích, xâm phạm đến cái chủ quyền lãnh thổ là như vậy. Và những cái điều này thì mọi người dù ít hay nhiều cũng đã thể hiện ý muốn cũng như là cái tâm tư nguyện vọng của mình để làm sao có thể bằng cách nào đó chấm dứt được những hành động gây hấn đối với nhân dân Việt Nam.
Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Anh Dũng. Thưa anh, cũng qua cái sự kiện này, ngoài cái sự phát biểu chống đối cho có lệ của người phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, cái gọi là nhà cầm quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì tất cả các nhân vật cao cấp trong nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đều im hơi lặng tiếng. Vậy thì anh Nguyễn Anh Dũng đánh giá ra sao về những cái phản ứng này ạ?
Sự kiện này thì không phải bây giờ mới có anh ạ, mà nó đã kéo dài từ lâu nay rồi. Và cũng rất buồn là cái phản ứng của nhà nước Việt Nam với vấn đề này rất là chậm chạp và nó gần như là chiếu lệ. Một cái điều rất đơn giản thôi, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. Đấy là cái câu nói cửa miệng mà nhiều người cũng đã nói lên rồi. Bây giờ nước có chủ quyền mà dân rồi thì bộ đội là những người mà người ta bảo vệ đất nước mà lại bị gây hấn và bị bắn giết như vậy. Mà cái phản ứng của nhà nước Việt Nam cũng rất là ít, cũng là rất chiếu lệ thôi. Và thậm chí chỉ bằng những lời nói, tất nhiên đấu tranh trên ngoại giao bằng công luận là cái cần thiết, nhưng cũng phải thể hiện đó một cái quyết tâm hoặc có một cái gì đó để bảo vệ cái chủ quyền của mình. Và nếu bảo vệ chủ quyền thì quân đội xây dựng với một lực lượng mà luôn luôn tinh nhuệ và vững mạnh vân vân, rồi thì công an xây để đảm bảo an ninh tổ quốc vân vân. Thế thì những cái lực lượng này thì phải được là đưa ra để bảo vệ những cái lúc mà đất nước bị khiêu khích rồi thì bị dồn ép như vậy. Nhưng mà cái này thực ra những cái lực lượng đó người ta cũng chỉ được lệnh khi mà những người mà có thẩm quyền cho phép. Chứ còn bản thân những người đó thì họ cũng không thể nào mà tự dưng làm việc này được. Anh ạ.
Vâng, thế thì cái thái độ im lặng của các quan chức Việt Nam trước sự kiện xâm lấn lãnh thổ và lãnh hải của Việt Nam một cách ngang ngược của nhà cầm quyền Trung Cộng, thì anh thấy những cái thái độ mà im lặng này nó có khó hiểu hay không thưa anh?
Dạ thưa anh, sự im lặng thì cũng không phải là hoàn toàn im lặng nhỉ. Họ có nói bằng trên con đường ngoại giao, họ có phát biểu quan điểm này nọ về độc lập chủ quyền đối với hai cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa hoặc là ở biên giới gì đấy. Nhưng mà cái phản ứng này tôi cho là nó quá yếu ớt.
Yếu ớt, vâng.
Quá yếu ớt. Nó chưa thể hiện được cái quyết tâm của mình. Bởi vì cha ông ta ngày xưa cũng đã nói là nếu như mà đất nước bị xâm lăng thì không thể nào mà chấp nhận được chuyện đó. Một tấc đất không đi, một ly không rời. Nhưng mà bây giờ một cái hiện tượng mà biên giới bị lấn chiếm rồi thì quần đảo bị lấn chiếm vân vân, những cái hiện tượng đó thì rõ ràng người ta cảm thấy là bức xúc. Nhưng người dân thì cũng chỉ trông chờ vào cái sự lãnh đạo của nhà nước thôi. Với nhà nước bây giờ lãnh đạo ra thì tôi nghĩ rằng nếu như mà nhà nước có chủ trương lãnh đạo thì chắc chắn là người dân Việt Nam sẽ đứng lên để bảo vệ cái quyền bất khả xâm phạm của lãnh thổ của mình. Nhưng còn nhà nước Việt Nam bây giờ thực ra mà nói thì họ phản ứng quá ít. Nhưng mà chúng tôi thì cũng biết thế thôi. Nhưng còn bây giờ cũng làm sao mà nó được anh. Chỉ mong sao mà sao mình thể hiện được cái độc lập chủ quyền của mình để cho người dân hoặc để cho nước ngoài hoặc cho Trung Cộng người ta biết rằng Việt Nam không phải là nước nhu nhược. Mà người dân Việt Nam sẵn sàng đứng lên để bảo vệ độc lập tự do của mình. Rất là trước đây thì phản ứng thì tôi thấy nó quá ít anh ạ. Rất là cầm chừng thôi. Nhưng mà qua trên mạng thì mấy hôm nay tôi có quan sát, tôi có xem thì thấy rằng một số vị nguyên thủ quốc gia cũng đã có những cái lời nói tương đối là mạnh mẽ hơn trước một chút. Còn những lời nói có đi đôi với việc làm hay không thì cái này thì cũng chưa biết ở đây anh ạ.
Vâng, thưa anh Nguyễn Anh Dũng, xuyên qua cái cuộc biểu tình ngày 5 Tây tháng 6 vừa qua thì chúng ta thấy rằng các lực lượng công an họ được tìm cách ngăn cản đồng bào chúng ta và tuổi trẻ xuống đường biểu tình trước hai cái tòa lãnh sự của Trung Cộng. Vậy thì thưa anh, chúng tôi cũng vừa được biết rằng là tuổi trẻ Việt Nam lại hô hào để có một cái cuộc biểu tình yêu nước chống hành động gây hấn của Trung Cộng vào ngày Chủ nhật 12 Tây tháng 6 sắp tới đây. Thì nếu có thể nhắn nhủ được với những lực lượng công an về những hành động cản trở hoặc là chu dập đối với một số blogger mà anh đều đã biết trên mạng cho mọi người biết, thì anh sẽ nhắn nhủ với những người công an này như thế nào thưa anh Nguyễn Anh Dũng?
Vâng, trước đây thì cũng đã có những cái cuộc biểu tình của trước sứ quán Trung Quốc hoặc hòn đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở trước sứ quán Trung Quốc. Và cảnh là những người công an được lệnh là giải tán rồi thì xua đuổi không cho biểu tình trước sứ quán. Thì đấy cũng làm cái tôi cũng không, về mặt ngoại giao thì tôi cũng không biết là họ làm như vậy có đúng hay không. Nhưng nếu giả sử mà xua đuổi người dân đấu tranh để bảo vệ cái chủ quyền của mình thì đấy là một điều mà đáng tiếc. Tất nhiên những việc làm như vậy là họ phải có được lệnh mới làm. Còn phía trên họ nghĩ như thế nào thì không biết, nhưng chỉ biết rằng quyền được biểu tình để tỏ thái độ để bảo vệ đất nước bằng những cái dòng chữ hát Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam.
Vâng.
Đấy, và đấy là một cách thể hiện tình cảm hoặc cũng như là cái quyết tâm của mọi người. Còn thế hệ trẻ thì có lẽ ở đất nước nào cũng thế, đấy là lực lượng mà người ta gọi là ngòi pháo. Nó từ cái ngòi đó nó có thể làm bùng nổ những cái việc lớn hơn trong cuộc đấu tranh. Tôi cứ cho là ôn hòa đi. Họ bởi vì họ chỉ đứng ở ngoài, họ giơ khẩu hiệu và họ đòi bảo vệ cái đất nước này thì đấy tôi nghĩ đấy là cuộc đấu tranh ôn hòa. Mà cái đấu tranh ôn hòa để thể hiện cái bảo vệ đất nước thì đó là điều việc đúng thôi. Cũng chả có gì là ghê gớm cả. Và cũng nên làm như vậy. Nên làm như vậy. Thế còn một số các cái nhà blogger họ đã thể hiện thái độ rõ hơn mà họ nói cũng gay gắt hơn về vấn đề này rồi. Nhưng chỉ có một điều rất tiếc là cái phản ứng của nhà nước Việt Nam nó rất yếu ớt. Vì chính vì theo nghĩ nếu mà chính vì yếu ớt như vậy, chuyên là Trung Quốc họ mới có thể điều kiện họ lấn tới làm nhiều hơn để gây áp cho nhà nước Việt Nam nhiều hơn. Và trong cái cảnh nhất là vừa rồi là cái tàu Bình Minh 02 bị cắt thì các khi mà đang thực thi nhiệm vụ ở cái lãnh hải của Việt Nam, nghe thì nhìn cảnh như vậy cảm thấy uất ức vô cùng anh ạ. Thì ngang nhiên quá, đi mà cũng rất tiếc là trong cái phóng sự mà những cái bản tin đưa như vậy mà thì cũng không thấy có cái phản ứng gì của các cái lực lượng chức năng bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở vấn đề này anh ạ.
Vâng. Vâng, thưa anh Nguyễn Anh Dũng, chúng tôi xin thay mặt toàn thể quý thính giả của đài cảm ơn anh đã trả lời cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn anh ạ.
Dạ vâng, xin chào và cảm ơn anh và các quý vị khán thính giả anh ạ. Vâng, chào anh.
Trường Sa là máu của ta,
Hoàng Sa là thịt của ta,
đất nước ta là xương là máu ông cha để lại.
cùng nhau thề nguyện đồng tâm,
quyết đứng lên từng giây tổ quốc thân yêu trường tồn, không để đất vào tay quân cướp, dân tộc ta vùng lên anh dũng, sống hoài hùng, sống kiên cường nói lại biển đông, đừng im tiếng mà phải lên tiếng
khi quân thù vào cướp quê hương, đoàn kết lại tiêu diệt ba quyền thâm độc vô biên. Hai dân ta dòng máu Việt đã đổ tràn hòa trên biển nước ta, đừng im tiếng mà phải lên tiếng khi quân phụ giết hại dân ta, dòng máu Việt đã đổ tràn hòa trên biển nước ta.
Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh Chân Trời Mới được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20:30 đến 21:00 trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ và trên internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai.